Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ nhất với đề tài Duy Chỉ Ân Điển phần 1, căn cứ trên thư Galati chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 1 từ câu 1 đến câu 3, chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhận lãnh chức vụ sứ đồ từ ai? Ông đã sống thế nào khi nhận biết ơn lớn lao đó? Bạn cần sống thế nào khi được đặc ân làm con Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai: xin giải thích hai điều Phaolô cầu nguyện cho tín hữu tại Galati. Làm thế nào bạn có thể nhận được hai điều đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhận lãnh chức vụ sứ đồ từ ai? Ông đã sống thế nào khi nhận biết ơn lớn lao đó? Bạn cần sống thế nào khi được đặc ân làm con Đức Chúa Trời? Câu 1. Sứ đồ là một chức vụ cao trọng và có trách nhiệm rất lớn trước mặt Chúa về hội thánh của Ngài. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, họ là những người tiếp nối công tác rao giảng đạo cứu rỗi của Chúa, mở mang vương quốc Ngài trên đất. Trong vòng các sứ đồ, có một người được biết đến với sứ mệnh rao giảng tin lành cho dân ngoại, đó là sứ đồ Phaolô, người đã nhận lãnh chức vụ từ chính Chúa Giêsu qua một khải tượng đặc biệt trên đường Đa Mách. Công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 1 đến câu 15. Và từ đó, ông trở nên người hầu vị Chúa thật kết quả giữa vòng dân ngoại. Trong cuối hành trình truyền giáo thứ nhất của mình, thì sứ đồ Phaolô hay tin về tình hình hội thánh tại Galati mà ông đã thành lập trước đó đang bị tấn công bởi những giáo lý sai lạc từ các giáo sư giả. Họ đang rao giảng một phúc âm cộng thêm, đó là để nhận lãnh được sự cứu rỗi thì bên cạnh việc tin nhận Chúa Giêsu cũng cần phải tuân giữ thêm luật pháp của Môi-se nữa. Điều đó có nghĩa là phủ nhận ơn cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ mà Ngài đã ban cho nhân loại. Ngoài ra, nhằm để tăng thêm tính thuyết phục của mình đối với tín hữu tại Galati, thì họ đã công kích chức vụ sứ đồ của Phaolô với ngụ ý cho rằng không nên tin tưởng những gì mà Phaolô đã rao giảng. Trước tình trạng nguy cấp đó, nhằm để củng cố đức tin cho tín hữu tại Galati, cũng như cảnh tỉnh những cơ đốc nhân đang bị lung lay xoay chuyển theo chiều đạo lạc, thì sứ đồ Phaolô lập tức viết thư này khẳng định một điều quan trọng nhất trong niềm tin của cơ đốc nhân, đó là được cứu duy chỉ do ân điển của Chúa Giêsu Christ mà thôi. Mở đầu thư, trong câu 1, ông đã khẳng định chức vụ sứ đồ của mình rằng Phao-lô làm sứ đồ. Đây là lời khẳng định về tư cách của người đã đem tin mừng cứu rỗi đến cho tín hữu tại Galati. Đó là sứ mệnh đến từ Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, nó hoàn toàn trái ngược với những người đang lén lút mà xen vào những giáo lý sai lệch. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chương 2, câu 4. Tiếp theo, Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của mình là nhận lãnh từ Chúa. Phao-lô mô tả điều đó trong câu 1, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha. Trái với các anh em giả lén lút để thừa cơ hội Phao-lô không có mặt, bèn tự lập lên làm thầy, rồi gieo rắc sự dạy dỗ sai lệch, làm rối trí con dân Chúa tại Galati. Còn Phao-lô với tư cách của người được Chúa chọn lựa và ban cho chức vụ sứ đồ để rao giảng chân lý cứu rỗi của Ngài. Đó là sự ban cho từ Cha Thiên Thượng, chứ không phải bởi ý riêng hoặc sự tự ý của con người mà được. Trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 3, câu 10, thì Phao-lô khẳng định rằng đó chính là ơn của Đức Chúa Trời ban cho tôi. Ơn, hay còn được hiểu cách rõ ràng hơn, đó chính là ân điển. Từ ân điển là từ ngữ được hiểu từ hình ảnh của một người chủ uy quyền bày tỏ lòng thương xót đối với một tên nô lệ bằng cách ban tặng cho nó một món quà, trong khi nó không có quyền để đòi hỏi hay suy nghĩ đến điều đó. Cũng vậy, Phao-lô tự nhìn nhận mình chỉ là kẻ có tội hàng đầu trong vòng những kẻ có tội. Theo Thi-mô-tê thứ nhất, chương 1, câu 15. Trước kia, Phao-lô với tên gọi là Sao-lơ, một người hung hăng và tàn bạo, chống nghịch lại với Chúa Giê-xu, đồng thời đã đem đến nhiều tổn hại cho hội thánh của Chúa lúc bấy giờ. Chính vì thế, ông là người không đáng để được nhận lãnh tình yêu thương và sự tha thứ. Thế nhưng, do ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho, nên Sao-lơ đã được kinh nghiệm chính Chúa trên con đường Đa-mách. Khi ông đang trên đường tìm bắt những người nào dám tin nhận Chúa, Phao-lô nhận biết rằng Chúa đã yêu thương, tha thứ tội lỗi cho ông và vui lòng sử dụng ông vào công trường thuộc linh của Chúa. Nhận biết ân điển quá lớn lao của Chúa, ông đã dâng đời sống mình cho Chúa, trở nên một chứng nhân rao giảng ân điển cứu rỗi đó cho mọi người. Bài học áp dụng. Chúng ta không xứng đáng được hưởng địa vị cao quý làm con cái, tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu. Không xứng đáng để được đồng công góp phần trong công tác gây dựng và phát triển hội thánh Chúa. Đó hoàn toàn là do ân điển của Đức Chúa Trời ban tặng vô điều kiện cho mỗi chúng ta. Bởi cớ đó, mỗi chúng ta dù ở trong vai trò nào cũng hãy trân quý địa vị, cơ hội công tác Chúa ban để hoàn thành cách trung tín và kết quả tốt đẹp cho Ngài. Câu hỏi thứ hai, xin giải thích hai điều Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu tại Galati. Làm thế nào bạn có thể nhận được hai điều đó? Câu 3. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Sau khi khẳng định, cũng như dùng chính bản thân mình để minh chứng cho tín hữu tại Galati nhận biết chân lý rằng được cứu là chỉ do ân điển Chúa, thì Phao-lô tiếp tục thể hiện lòng ước mong cho hết thảy tín hữu tại Galati được ân điển và bình an. Ân điển và bình an là hai từ hết sức tuyệt vời của Tin Lành. Ân điển là quà tặng của Đức Chúa Trời, còn bình an chính là phước hạnh ở trong ân điển đó, và chỉ có những ai đưa tay đức tin đón nhận món quà đó thì mới kinh nghiệm được. Một người nếu chưa được hòa thuận với Đức Chúa Trời thì không thể hưởng được sự bình an thiên thượng này. Cả nhân loại đang mang trong mình căn bệnh của tội lỗi, vì mọi người đều đã phạm tội. Một người tội lỗi thì phải ở dưới sự thống trị của Satan, tâm linh bị ô uế, không phương có thể thoát ra được. Thực trạng đó dẫn đến đời sống càng chìm sâu trong sự hư mất, đau thương tuyệt vọng trong tâm linh. Đó là những gì đang diễn ra mỗi ngày trong đời sống, và sự bất an đó càng khủng khiếp hơn khi tội nhân nhận biết rằng sự chết nơi hỏa ngục là điều không thể tránh khỏi, vì Kinh Thánh Roma chương 6 câu 23 đã công bố tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên không ai có thể tự đến gần hay được hòa thuận với Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng ngược lại sẽ phải sống trong nỗi bất an đó. Để được hòa thuận với Đức Chúa Trời, duy chỉ do chính sự nhân từ thương xót của Ngài, vui lòng tha thứ để chấp nhận chúng ta qua chính công lao chuộc tội, hay chính là ân điển của Chúa cứu thế Giê-xu. Chỉ khi hòa thuận với Đức Chúa Trời thì tâm linh con người mới hưởng được sự bình an thật. Và khi một người thật sự ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời mình, thì được Đức Chúa Trời tuyên bố rằng tội nhân đó đã được trắng án, thoát khỏi án phạt là sự chết đời đời nơi hỏa ngục, hưởng được sự sống đời đời nơi thiên đàng. Và hiện tại, người tin Chúa được sống trong phước hạnh ngập tràn khi được làm con cái của Ngài. Đó chính là phần thưởng cho những ai tiếp nhận được ân điển cứu rỗi của cứu Chúa Giêsu. Khi sứ đồ Phao-lô cầu xin điều này cho anh em tại Ga-la-ti thì không phải rằng họ chưa kinh nghiệm được điều đó, nhưng vấn đề là họ đang có nguy cơ đánh mất phước hạnh đó do đức tin của họ đang bị lung lay từ sự tấn công của tà thuyết. Chính vì vậy, lòng ước mong và là lời khích lệ nhắc nhở của vị sứ đồ này đối với họ là hãy giữ vững đức tin và ở mãi trong ân điển Chúa, vì chỉ khi ở trong ân điển Chúa thì mới kinh nghiệm được sự bình an thật sự. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì ân điển cứu rỗi Ngài đã ban cho mỗi chúng ta. Để có thể cảm nhận được ân điển của Chúa lớn lao và kỳ diệu thế nào, chúng ta cần suy nghĩ về địa vị của chúng ta trước khi tin Chúa. Chúng ta chỉ là những tội nhân đáng chết mất trong tội lỗi, không chi cứu vãn được, không thể làm gì để thay đổi tình trạng của mình. Nhưng hiện nay, chúng ta được tha tội, được trở nên làm con cái của Ngài, được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết, để vui hưởng phước hạnh thiêng liêng. Từ đó, chúng ta mới kinh nghiệm được ân điển Chúa lớn lạ thế nào và cũng kinh nghiệm được sự bình an tuyệt vời mà Ngài đã ban cho kẻ thuộc về Ngài giữa thế gian này. Ước mong rằng cơ đốc nhân là những người đã kinh nghiệm được phước hạnh này sẽ cứ ở mãi trong ân điển Chúa, neo chặt đức tin nơi ân điển cứu rỗi của Ngài, không lung lay, không sao động trước những cám dỗ của đời này cùng sự lôi kéo và tấn công của Satan, vì ma quỷ biết thì giờ nó không còn nhiều nên đang giận hoảng và dùng đủ mọi phương cách để lôi kéo và tấn công vào đức tin của con dân Chúa. Đây là phần giới thiệu đầu tiên của sách Ga-la-ti. Trong chương trình phát thanh tuần sau, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm Ga-la-ti chương 1 từ câu 4 đến câu 5 để làm rõ thêm chủ đề này. Trước khi bước vào những phần triển khai chi tiết trong cả sách còn lại, kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay núi ân điển cao cao vượt trời, diều bay thắm sao tay dòng